là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Tư ngày 13 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội báo toàn quốc 2022 chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.
Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 tổng kết việc thực hiện đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025.
Hơn 400 doanh nghiệp tham dự hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo không nên rút bảo hiểm xã hội một lần.
Hà Nội là một trong những thành phố được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.
Từ ngày mai, bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên minh châu Âu chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga.
Đến sáng nay, thế giới có trên 500,71 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,2 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sáng nay, Hội báo Toàn quốc 2022 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi lễ. Phát biểu khai mạc hội báo, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội báo Toàn quốc 2022 không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, đồng thời tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng. Điểm mới của Hội báo Toàn quốc năm nay là tổ chức hoạt động trưng bày gồm 4 khu vực trưng bày chuyên đề, khu vực trưng bày báo chí khối trung ương, khu vực trưng bày toàn cảnh báo chí 63 tỉnh thành, khu vực trưng bày khối các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí với 106 gian trưng bày, gồm 49 đơn vị báo chí của Trung ương và Bộ ngành, cùng 57 đơn vị địa phương. Diễn ra trong 3 ngày từ nay đến ngày 15 tháng 4 trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2022, còn diễn ra các diễn đàn, hội thảo, các hoạt động giao lưu, tọa đàm văn nghệ, triển lãm với nhiều chủ đề mới, thiết thực, chuyên sâu về nghề nghiệp trong lĩnh vực báo chí.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chương trình số 04 tổ chức hội nghị giao ban về kết quả thực hiện chương trình đến hết quý 1, nhiệm vụ giải pháp 9 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong quý 1 năm 2022, chỉ rõ những khó khăn hạn chế còn tồn tại. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực rộng lớn, đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của các sở ngành quận huyện. Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 đề nghị các sở ngành quận huyện, thị xã tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quyết tâm đeo bám đến cùng để đạt được những mục tiêu trong lĩnh vực này, bởi đây chính là một trong những khâu yếu của chương trình. Các sở ngành và các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn, quy hoạch vùng huyện và phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp của các xã trên địa bàn thành phố để làm cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các mục tiêu chương trình đề ra. Để triển khai hiệu quả chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 đề nghị các quận, huyện, thị xã cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử bán hàng trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các quận tiếp tục nghiên cứu quan tâm hỗ trợ các huyện của Hà Nội xây dựng nông thôn mới theo quy định. đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn như Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, phấn đấu năm 2022 có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, việc phát triển nông thôn mới cần gắn với xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì giao ban kết quả thực hiện quý 1. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022 của ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng tham dự hội nghị. Quý 1, các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của chương trình 08 đã được các ngành các cấp tập trung triển khai quyết liệt. Đến nay, các sở ngành tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận huyện thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của thành phố Hà Nội và huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho trên 5,64 triệu lượt đối tượng với kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, thành viên ban chỉ đạo đều đồng tình cần sớm tổ chức một số cuộc điều tra, kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy tại một số địa phương. Các thành viên ban chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra giám sát, đôn đốc về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên ngành. Đặc biệt, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cho công tác giám sát và phản biện xã hội.
Sáng nay, Hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 64 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Đồng tình cao với sự cần thiết xây dựng ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, pháp điển hóa các văn bản hiện hành về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở. Các ý kiến khẳng định đây chính là cơ sở chính trị, pháp lý để thúc đẩy đại đoàn kết dân tộc và tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ chủ nghĩa xã hội. Cùng với đề nghị dự thảo luật bổ sung các quy định xác định rõ vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là các vấn đề dân bàn, dân kiểm tra, một số ý kiến đề xuất cần cân nhắc kỹ quy định tiếp tục sử dụng thanh tra nhân dân là hình thức kiểm tra, giám sát của nhân dân và quy định thành lập ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần làm rõ mối quan hệ giữa luật pháp và dân chủ trên nguyên tắc dân chủ phải thuận với pháp luật, đúng với pháp luật và pháp luật bảo vệ quyền dân chủ của người dân. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật nghiên cứu thấu đáo, tổng ra soát kỹ để dự án luật đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng về mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Với hiến pháp và các đạo luật quy định về quyền làm chủ của nhân dân, về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các ý kiến tại hội nghị tập trung phản biện vào các nhóm vấn đề chính như tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo luật so với quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành, thể chế hóa quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở thể hiện trong dự thảo luật, quy định để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Quy định về vai trò trách nhiệm của các chủ thể trong dự thảo luật, nhất là trách nhiệm của công chức, cơ quan nhà nước trong bảo đảm việc thực hiện, thể chế hóa chủ trương, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất quan điểm dân chủ ở cơ sở phải được thể chế hóa bằng pháp luật, hoàn thiện quy định quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện chủ trương dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, cần bổ sung các quy định xác định vai trò trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức, bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghiên cứu để quy định đầy đủ các quy phạm về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể trong luật, đó là các quyền quy định trong hiến pháp như quyền con người, quyền công dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 4, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và công ty Vinesac tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 Việt Nam Expo 2022 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Việt Nam Expo 2022 diễn ra trực tiếp từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, ICE Hà Nội và hội chợ trực tuyến được tổ chức trong một tháng từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Tại đây tập trung trưng bày 4 nhóm ngành hàng nổi bật, thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, thực phẩm, đồ uống, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Việt Nam Expo 2022 có sự tham gia của 410 doanh nghiệp với quy mô là 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tập trung trong 4 khu vực triển lãm nổi bật, thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, thực phẩm đồ uống. Việt Nam Expo 2022 sẽ duy trì các hình thức giao thương kết hợp để tiếp cận rộng rãi, đối tác nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất. Các cụm gian hàng từ xa sẽ bố trí xen kẽ cùng các gian hàng trực tiếp kết hợp mô hình giao thương trực tuyến. Phát biểu khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trải qua 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành công thương. Việt Nam Expo mang lại nhiều giá trị kinh tế, cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Năm nay, bên cạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, Việt Nam Expo tổ chức các gian hàng từ xa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.
Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo hình thức truyền thống, còn tổ chức hội chợ trực tuyến với các gian hàng từ xa, kết nối giao thương theo lĩnh vực ngành hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp.
Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm 2022, những thay đổi về chính sách phòng chống dịch bệnh cùng độ phủ vaccine rộng rãi, mở đường bay quốc tế trở lại đã tạo nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp ở trong và ngoài nước hợp tác, giao thương, tăng cường xuất nhập khẩu. Lần thứ hai tham gia hội chợ Việt Nam Expo 2022, ông Châu Nguyễn Anh Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Power cho biết, Hội chợ Việt Nam Expo 2022 là cơ hội để quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình đến với bạn bè ở trong và ngoài nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển trở lại và đạt được những mục tiêu của mình.
Thì hôm nay là tham gia chương trình này thì Green Power cũng rất mong là sẽ tiếp tục với hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là quảng bá giới thiệu được cái sản phẩm nông sản Bưởi da xanh Bến Tre, những cái hương vị miền Tây đến cộng đồng, khách hàng, đối tác trong nước và ngoài nước trong sự kiện này. Cái mục tiêu thứ hai mong muốn đạt được là thông qua sự kiện có thể kết nối, tiếp xúc được với những đối tác chất lượng uy tín từ nước ngoài để làm sao mà đưa được cái nông sản của Việt Nam đi nhiều nơi hơn nữa trên thế giới để cho cộng đồng bạn bè quốc tế thưởng thức.
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 Việt Nam Expo 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông qua nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia. Trong đó, hội chợ trực tiếp sẽ diễn ra trong 4 ngày từ hôm nay đến ngày 16 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Số 91 Trần Hưng Đạo và hội chợ trực tuyến được tổ chức trong một tháng.
Chiều nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội tổ chức tọa đàm chính sách nâng cao năng lực tài chính ngân sách, huy động nguồn lực phát triển thủ đô. Là nội dung quan trọng trong xây dựng nguồn lực phát triển thủ đô, các đại biểu đại diện cho các viện nghiên cứu, chuyên gia kinh tế đã trao đổi, phân tích các nội dung liên quan năng lực tài chính, ngân sách bổ sung trong luật thủ đô sửa đổi. Qua đó hướng tới mục tiêu tăng năng lực về ngân sách, tạo sự ổn định, tập trung về nguồn tài chính, tăng linh hoạt trong điều hành ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển thủ đô. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư xã hội, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thực hiện phát triển thủ đô xanh, thông minh, hiện đại trong tương lai.
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, quý 1 năm 2022, nền kinh tế dần mở cửa trở lại và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, thị trường lao động của Việt Nam đã dần phục hồi trở lại. Mặc dù có nhiều khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước, nhưng theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, Bức tranh lao động việc làm trong quý 1 năm 2022 vẫn thiếu sự bền vững do số lao động có việc làm tăng nhanh nhưng chủ yếu ở khu vực phi chính thức. Trong khi đó, lao động trong các ngành nông lâm nghiệp và công nghiệp xây dựng lại giảm so với quý trước.
Để thị trường lao động việc làm phát triển bền vững, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng những tháng tới đây, Việt Nam vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đẩy nhanh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với đó, Chính phủ cần triển khai các chính sách để thu hút lao động tự sản tự tiêu, lao động không tham gia hoạt động kinh tế tham gia thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cũng theo Tổng cục Thống kê, thuế thu nhập cá nhân đã có 2 lần điều chỉnh, gần đây nhất là năm 2020. Hiện mức giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng, cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ này không còn phù hợp, có thể nghiên cứu giảm các bậc thuế và giảm mức thuế, tăng mức giảm trừ gia cảnh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi theo từng nhóm.
Cục Thu thập Dữ liệu và Công nghệ Thông tin, Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2022, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên phạm vi cả nước. Mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, gọi chung là doanh nghiệp, nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn phục vụ tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế, biên soạn, sách trắng doanh nghiệp năm 2023 và sách trắng hợp tác xã năm 2023. Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp, dự kiến quý 1 năm 2023 công bố kết quả chính thức kết quả điều tra và biên soạn sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã.
Nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch quảng bá hình ảnh đất nước truyền thống văn hóa con người Việt Nam, thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế. Thông qua công tác tuyên truyền, sẽ quảng bá rộng rãi tới tầng lớp nhân dân thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về sự kiện SEA Games 31. Đưa hình ảnh thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, không chỉ của du khách bốn phương mà cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Theo Trung tâm Thông tin, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insight cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đối với hàng không và cơ sở lưu trú đang tăng rất nhanh, được xếp vào nhóm tăng cao nhất trên thế giới, đạt trên 75%. Trong đó, các điểm đến của Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Kiên Giang, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Huế, Thừa Thiên Huế, Đà Lạt, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây đều là những trung tâm du lịch, điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.
Đáng chú ý, Google Destination Insights cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ các quốc gia Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức, Singapore, Anh, Ấn Độ, Thái Lan. Trong đó, lượng tìm kiếm của khách quốc tế từ Mỹ với du lịch Việt Nam tăng mạnh vào thời điểm đầu tháng 2 năm nay với khoảng 480% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường khách Australia duy trì ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2022 với mức tăng 760% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nước tại thị trường châu Âu cũng cho thấy sự yêu thích du lịch Việt Nam, đó là Pháp với lượng tìm kiếm tăng 376% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường Đức với lượng tìm kiếm tăng 350% vào đầu tháng 2 năm nay. Ở khu vực Đông Nam Á, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam từ thị trường Singapore đang có sự tăng vọt kể từ đầu tháng 3 năm 2022.
Sau một năm nghỉ học vì dịch bệnh, ngày hôm nay học sinh mầm non trên địa bàn Hà Nội trở lại trường học trực tiếp. Việc ăn ngủ của các bé cũng được các trường chuẩn bị chu đáo, giãn cách các bàn ăn và các nhóm lớp. Tùy vào tình hình thực tế, mỗi trường sẽ có biện pháp linh hoạt. Mỗi nhà trường đều đang rất nỗ lực để gắn kết các hoạt động học tập của trẻ với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cũng trong hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến kiểm tra tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố. Ghi nhận chung là các nhà trường tổ chức đón trẻ bảo đảm an toàn mọi mặt, trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác bán trú và hỗ trợ tâm lý cho trẻ sau gần một năm nghỉ học tại nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên. Sau khi phát động tại Quảng Ninh vào ngày mai, dự kiến tuần tới sẽ triển khai tiêm diện rộng trên toàn quốc. Hai loại vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho trẻ lần này là Pfizer và Moderna. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc gặp mặt báo chí về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, diễn ra sáng nay tại Bộ Y tế. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, theo khảo sát của 63 tỉnh, thành phố, dự tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, theo ông Lân, trong số này, ước tính có khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 và 8,2 triệu trẻ em là chưa mắc COVID-19. Do đó, trong đợt đầu tiên sẽ tiêm cho trẻ chưa mắc COVID-19 và tiêm đủ 2 liều vaccine. Dự kiến trong tháng 7 đến tháng 8 sẽ tiêm hết cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm theo khảo sát. Hiện còn khoảng 30% phụ huynh do dự cho con tiêm vaccine phòng COVID-19. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng mong muốn các phụ huynh tìm hiểu, nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để đưa trẻ tới các điểm tiêm chủng.
Quan điểm tiêm rộng nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, đảm bảo cái an toàn, hiệu quả và cũng như là rà soát tất cả các đối tượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để đảm bảo tất cả mọi người chúng ta được tiêm chủng. Bởi vì đối với một trẻ vẫn có cả cái nguy cơ nhất định trong cái việc là mắc nặng nhập viện và đặc biệt là cả cái bệnh viêm đa hệ thống. Như vậy thì vấn đề tiêm chủng nó sẽ giảm tối đa các trường để giúp cho các em đi học một cách an toàn cũng như tham gia cả hoạt động xã hội. Và cái thứ hai là nó giúp đi cho những người xung quanh giảm sự lây nhiễm, cũng đảm bảo cái xã hội kế thừa để tất cả các xã hội có cái miễn dịch, vừa là miễn dịch mắc phải, vừa là miễn dịch vaccine.
Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trong hôm nay 13 tháng 4, lô vaccine COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ hoàn thành việc kiểm định. Đây là lô vaccine đầu tiên với gần 1 triệu liều do chính phủ Úc viện trợ về Việt Nam cuối tuần qua. Việc tiêm chủng sẽ thực hiện tiêm đối với nhóm trẻ lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi và tiêm cho trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn. Các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vaccine được cung ứng. Với mỗi lô vaccine và từng nhóm trẻ, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Là chúng tôi đã hướng dẫn là đối với việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, các bé đã được tiêm loại vaccine nào mũi đầu tiên thì mũi thứ hai sẽ tiêm cùng loại vaccine đó để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Với hướng dẫn như vậy thì ngay từ cách thức phân bổ vaccine, chúng tôi cũng sẽ có cái cách hướng dẫn từng đợt vaccine phân bổ, và trong cái đợt vaccine phân bổ đó thì chương trình tiêm chủng cũng sẽ hướng dẫn một lần nữa là sẽ tiêm chủng cho nhóm đối tượng nào. Và khi tổ chức tiêm chủng thì ngay trong trường học đó chúng ta cũng tổ chức cái hình thức là cuốn chiếu theo khối lớp, và khối lớp nào chúng ta tiêm vaccine nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hướng dẫn và tổ chức để tiêm một loại vaccine. Bởi vì thực ra hai loại vaccine này đều có thể tiêm cho trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tuổi. Riêng vaccine Pfizer thì có thể tiêm chủng cho trẻ 5 tuổi. Cho nên nhóm tuổi từ 6 đến 12 tuổi thì chúng tôi cuốn chiếu theo các lớp. Lớp nào tiêm loại vaccine nào thì cố gắng đến lần thứ hai. Chúng tôi quản lý vaccine cũng cấp số vaccine tương ứng để làm sao đảm bảo được là chúng ta tiêm chủng đúng liều và đúng loại vaccine cho các bé.
Bộ Y tế cũng lưu ý, cha mẹ phải theo dõi sức khỏe của trẻ trước ngày tiêm, xem trẻ có biểu hiện viêm đường hô hấp hay bất thường gì không. Khi trẻ thực sự khỏe mạnh, cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng, lưu ý tránh lây nhiễm khi đi tiêm. Nếu trẻ có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc chưa xác định, cha mẹ cũng không nên đưa đi tiêm trong thời điểm đó. Bộ Y tế cũng khuyến cáo, khi gặp cán bộ y tế tại điểm tiêm, cha mẹ nên chia sẻ kỹ thông tin tiền sử, sức khỏe, bệnh nền dị ứng của trẻ để được tư vấn và chỉ định tiêm phù hợp. Với trẻ có bệnh mãn tính thông thường, nếu không có triệu chứng đặc biệt, có thể tiêm ngay tại trạm y tế. Sau tiêm, cha mẹ người chăm sóc trẻ cho trẻ ở lại ít nhất 30 phút tại điểm tiêm để theo dõi các phản ứng phản vệ. Cần theo dõi sức khỏe của trẻ trong ít nhất 3 ngày đầu sau tiêm nếu thấy các biểu hiện bất thường như sốt cao, ly bì, mệt mỏi hay biểu hiện thông thường tăng lên, mức độ trầm trọng hơn, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử trí kịp thời. Đặc biệt, nếu trẻ có những biểu hiện khác với các phản ứng như khuyến cáo, cha mẹ cũng mạnh dạn đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi xử trí. Theo Bộ Y tế, hai loại vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ ở độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, liều lượng 0,2ml, và vaccine của Moderna cho trẻ 6 đến dưới 12 tuổi, liều lượng 0,25ml, hai mũi tiêm cách nhau 4 tuần.
Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tiếp tục nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, nhưng các bên chưa đạt được sự đồng thuận. Hầu hết các bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu đều đề nghị những biện pháp trừng phạt tối đa đối với Nga với việc ngừng mua dầu và khí đốt của quốc gia này. Tuy nhiên, để có thể áp dụng được gói trừng phạt Nga mới, cần phải có sự thống nhất trong toàn liên minh. Cho tới nay, một số nước như Đức, Áo, Italy hay Hungary vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga để vận hành nền kinh tế. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã từ chối gia tăng thêm các biện pháp chống lại Moscow.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cảnh báo giá nhiên liệu tăng do hiệu ứng từ xung đột Nga-Ukraine sẽ tác động lớn đến kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu chiến sự tại Ukraine kéo dài. Cụ thể, OPEC cắt giảm tăng trưởng GDP toàn cầu cho năm 2022 xuống còn 3,9% so với mức 4,2% của kỳ báo cáo trước đó. Nguyên nhân là bởi các nền kinh tế được cho là sẽ tiếp tục gánh chịu hệ quả từ giá hàng hóa tăng.
Những nước châu Âu với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ khủng hoảng Ukraine. OPEC cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, từ 3,9% xuống còn 3,5% trong năm nay. Riêng kinh tế Nga được dự báo tăng trưởng âm 2% trong năm nay, giảm sâu so với nhận định của OPEC đưa ra trong tháng 3 với mức tăng trưởng là 2,7%.
Đến sáng nay, thế giới có trên 500,71 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,2 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 82,11 triệu ca mắc và hơn 1,01 triệu trường hợp tử vong.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,03 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 521.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 661.300 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 30,16 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Bản tin thể thao.
Lượt trận cuối cùng giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2022 đã diễn ra trên sân nhân tạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận đấu tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam. Kịch tính của trận đấu chỉ thực sự diễn ra khi Nguyễn Thị Diễm Huỳnh mở tỷ số trận đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 41. Nỗ lực của cô trò huấn viên Khánh Thu sớm được đền đáp khi Vũ Thị Hoa dứt điểm quân bình tỷ số 1 đều ở phút 51. Vẫn là tuyển thủ U18 Việt Nam với bàn thắng thứ 2 sau đó 13 phút để nâng tỷ số lên 2-1. Tạ Thị Thùy ấn định kết quả thắng lợi 3-1 cho Phong Phú Hà Nam với cú đá phạt đền chuẩn xác ở phút 85. Sáng nay đã diễn ra trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Real Madrid với Chelsea trên đất Tây Ban Nha. Ở lượt trận này, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Tưởng như đại diện đến từ thành phố London mới là bên có vé đi tiếp sau khi Mason Mount mở tỷ số ở hiệp 1. Anthony Rudiger và Timo Werner ghi bàn ở hiệp 2 đưa Chelsea dẫn 3-0. Thế nhưng, bàn thắng muộn của Rodrigo đã thắp lên hy vọng cho Real và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Trong 30 phút hiệp phụ, Karim Benzema tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 96, giúp Real Madrid vào bán kết với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Ở trận đấu còn lại trên đất Đức, Bayern Munich dù có lợi thế sân nhà nhưng hùm xám xứ Bavaria đã chơi không thực sự tốt. Sau nhiều lần hãm thành, Robert Lewandowski mới ghi bàn mở tỷ số ở phút 52. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian sau đó, Villarreal đã chơi phòng ngự phản công và có bàn gỡ hòa một đều do công của Samuel Chukwueze ở phút 88. Bayern Munich để thua 1-2 sau hai lượt trận, qua đó nhìn đối thủ vào chơi ở bán kết. Theo lịch thi đấu bán kết Cúp FA, Man City sẽ tái đấu Liverpool vào ngày 16 tháng 4 tới. Đây sẽ là trận đấu mang tính chất loại trực tiếp nên kết quả hòa 2 đều khi kết thúc thời gian thi đấu chắc chắn sẽ không lặp lại. Với Liverpool, đội bóng này còn mơ về cú ăn 4 ở mùa giải năm nay sau khi đã có được danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 2. Ở trận bán kết còn lại, Chelsea sẽ đối đầu với hiện tượng của Cúp FA mùa này, Crystal Palace. Với phong độ thất thường thời gian qua, The Blue được dự báo sẽ không dễ để thắng đối thủ cùng thành phố trong cuộc đọ sức bắt đầu vào lúc 22 giờ 30 ngày 17 tháng 4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn, đẩy dịch rãnh áp thấp xuống phía Nam, gây mưa rào và dông cho toàn khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 4, sau giảm mưa, chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc vào đêm và sáng. Đến khoảng ngày 20 tháng 4, do hội tụ mức 5.000m nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17 tháng 4. Riêng ngày 18 tháng 4 có khả năng chuyển rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên có mưa dông rải rác từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!